Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 252. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 496. Sao: Ước hạnh, tắc báo hành thuần thục, trí minh ư lý, vô tướng, vô công, khoáng nhược hư không, trạm như đình hải, tâm thức vọng hoặc, tịnh nhiên bất khởi, phương viết vô sanh. Sao, xét theo hạnh, thì báo hành thuần thục, trí ngầm hợp lý, chẳng có hình tướng, chẳng có công năng, thênh thang như hư không, êm ả như biển lặng, vọng hoặc trong tâm thức lặng yên chẳng dấy lên thì mới gọi là vô sanh. Lần trước chúng tôi đã giảng đến chỗ này. Trong đoạn này chúng ta hãy nên chú ý báo hành thuần thục. Đó là cảnh giới của Bát Địa Bồ Tát, chẳng phải là cảnh giới của bọn phàm phu chúng ta. Không chỉ là minh tâm kiến tánh, mà còn là kiến tánh ở mức độ khá sâu. Theo Kinh Nhân Phương, đó là vô sanh nhẫn Bồ Tát. Ở đây nói đến cảnh giới của các ngài. Chúng ta lại xem phần kinh văn tiếp theo. Sao, tiền thuyết do thông chư địa. Sao, những điều nói trong phần trước còn áp dụng cho các địa. Tiền thuyết là luận định vô sanh pháp nhẫn, xét theo pháp. Xét theo pháp thì có thể nói từ sơ địa trở lên. Những điều được nói ở đây cũng đều là cảnh giới của hàng Bồ Tát thuộc các địa. Sao, hậu duy Bát Địa Sở Chuyên. Sao, những điều nói trong đoạn sau chuyên về Bát Địa. Xét theo hạnh, báo hành thuần thục là từ Bát Địa trở lên, từ Thất Địa trở xuống đều chẳng đạt tới cảnh giới này. Có thể thấy là cảnh giới này khá cao. Sao, dư như tiền tự trung biện, cố tri mô vô sanh nhẫn vị, tự hữu thiện thâm, tắc thượng thượng phẩm trung, tùng nhất địa, dĩ thượng chí Bát Địa, dĩ dung đa phẩm, dư khả tri hỷ, cố tế phân chi, diệt ưng vô lượng. Sao, những điều khác thì như đã biện định trong phần tựa nơi các đoạn trước. Vì thế, biết là đối với địa vị vô sanh pháp nhẫn sẽ có các địa vị sâu hay cạn. Cho nên trong thượng thượng phẩm, từ sơ địa cho đến Bát Địa đã bao gồm nhiều phẩm. Do vậy, đối với những phẩm khác có thể suy ra mà biết. Vì thế, nếu phân chia tỉ mỉ cũng phải là vô lượng. Đây là nói rõ chia phẩm vị vãng sanh thành ba bậc hoặc chín phẩm là phân chia đại lược, chẳng phải là chia cặn kẽ. Nếu chia cặn kẽ, thật sự là nói chẳng trọn hết. Chúng ta biết tình hình này là được rồi. Sớ, hữu tam bối cửu phẩm, nhị kinh tương phối, chư thuyết xảo dị, như phụ chánh sở giải dung chi. Sớ, lại nữa, phối hợp giữa ba bậc và chính phẩm của hai kinh, thì cách thuyết sai khác đôi chút, như trong tác phẩm Phụ Chánh đã giải thích dung thông. Kinh Vô Lượng Thọ nói tam bối, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói cửu phẩm. Chúng ta hợp hai kinh lại để xem, rồi lại coi những lời giải thích của cổ đức. Trong ấy đúng là người nhân thấy là nhân, kẻ trí thấy là trí. Có rất nhiều cách nhìn khác nhau. Sau khi Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ xuất hiện, đối với cách nhìn của cổ đại đức, xác thực là có khá nhiều biện định, chứng minh. Vì cổ đức thường cho rằng ba phẩm thượng vãng sanh là thánh nhân, là Bồ Tát vãng sanh. Vãng sanh trong ba phẩm trung là tiểu thừa tứ quả La Hán vãng sanh. Ba phẩm hạ mới là bọn phàm phu chúng ta. Nói cách khác, phàm phu chẳng có phần trong ba phẩm thượng. Đối với chuyện này, Thiện Đạo Đại Sư đã giải thích rất cặn kẽ, nêu ra khá nhiều chứng minh nhằm chứng tỏ chính phẩm đều là phàm phu vãng sanh. Lão nhân gia nói hết sức hay. Vì sao phàm phu vãng sanh có nhiều phẩm vị ngân ấy? Lão nhân gia đã quy kết triệt để bằng một câu: do gặp duyên khác nhau mà có chính phẩm sai biệt. Câu nói này hết sức hay, nêu ra sự thật chân chánh. Theo cách nói ấy, phàm phu chúng ta cũng có phần trong thượng thượng phẩm vãng sanh, chẳng nhất định là phải chứng đắc tứ quả hoặc chứng đắc quả vị Bồ Tát. Quả vị Bồ Tát ấy còn chẳng phải là Bồ Tát bình phàm, mà là từ sơ trụ Bồ Tát trở lên trong viên giáo. Chúng ta thấy ở đây, Liên Trì Đại Sư cũng nêu ra ý kiến của vài vị, đó là xét theo cách nhìn bất đồng. Sao Quán Kinh Sớ Vân, Thử Kinh Cửu Phẩm, Vị Linh Thức Vị Cao Hạ, tức Đại Bổn Tam Bối Giả. Sao Quán Kinh Sớ nói, chính phẩm trong kinh này là để biết địa vị cao hay thấp, đấy chính là ba bậc trong đại bổn. Chính phẩm nhằm dạy chúng ta hiểu rõ phẩm vị cao hay thấp sau khi vãng sanh Tây Phương, hoàn toàn giống như ba bậc được nói trong kinh Vô Lượng Thọ, chỉ là nói cặn kẽ hơn đôi chút. Trong ba bậc, mỗi bậc đều có ba phẩm. Nếu suy luận tương tự như vậy, trong chính phẩm, mỗi phẩm lại có chín phẩm, sẽ là 9 lần 9 thành 81 phẩm. 81 phẩm lại chia nhỏ ra nữa, sẽ là mỗi phẩm có 81 phẩm. Với tình hình như vậy, quý vị có thể suy ra phẩm vị vô cùng nhiều. Đó là chân tướng sự thật. Sao Cô Sơn Vị Đại Bổn Tam Bối, Chỉ Tề Quán Kinh Lục Phẩm, Dĩ Tam Bối Thuần Minh Thiện Hạnh, Bất Cập Ác Nhân Giả. Sao Ngài Cô Sơn cho rằng ba bậc của Đại Bổn chỉ bằng với 6 phẩm trong Quán Kinh, vì ba bậc thuần nói về thiện hạnh, chẳng nhắc đến kẻ ác. Đó là cách nhìn của Pháp Sư Cô Sơn, cũng chẳng thể bảo cách nhìn của Ngài vô lý. Vì trong chính phẩm của Quán Kinh, ba phẩm hạ là phàm phu tạo ác nghiệp, còn trong ba bậc của Đại Bổn chẳng nói tạo ác nghiệp. Nói cách khác, đã là chẳng nói tạo ác nghiệp, mà trong Quán Kinh từ thượng thượng phẩm cho đến trung hạ phẩm đều là tu thiện, chẳng nói là tạo nghiệp. Hãy nên coi những phẩm ấy tương đương với ba bậc trong Đại Bổn. Nói đến chuyện này, sao Linh Chi Phán Tam Bối chỉ đối thượng phẩm? Sao Ngài Linh Chi Phán định ba bậc trong kinh Vô Lượng Thọ chỉ ứng với thượng phẩm trong Quán Kinh? Linh Chi Thiền Sư Lão Nhân Gia có cách nhìn còn nghiêm ngặt hơn Ngài Cô Sơn. Ngài nói ba bậc đem so với Quán Kinh, trên thực tế là ba phẩm thượng trong chín phẩm. Đây là cách nói khác nhau. Vì sao Ngài Linh Chi chỉ coi ba bậc trong Đại Kinh là ba phẩm thượng trong Quán Kinh? Lời tiểu chú trong sách Diễn Nghĩa đã nói rất rõ ràng. Vì ba bậc của kinh Vô Lượng Thọ đều nói phát Bồ Đề Tâm, một mực chuyên niệm. Ngài nhìn từ chỗ ấy. Sáu phẩm cuối trong chín phẩm của Quán Kinh chẳng nói phát Bồ Đề Tâm. Có thể thấy người ta nói cách này cũng có căn cứ. Một đằng là xét theo thiện ác, bèn có thể thấy ba bậc trong Đại Kinh chính là sáu phẩm trong Quán Kinh. Một đằng do chị nói tới Bồ Đề Tâm, nên chị thấy ba phẩm thượng phát Bồ Đề Tâm. Rốt cuộc là cách nói nào chính xác? Nói thật ra, người hiện thời còn có nhiều nghi vấn hơn cổ nhân, hỏi toan những chuyện kỳ quái. Có những đồng tu tới hỏi tôi: Người niệm Phật chúng ta gặp những lời phấn nạn ấy thì làm sao? Nó thật ra gặp những kẻ đến cật vấn chuyện này, bất luận là kẻ ấy cố tình đến hỏi hay là vô tình mà hỏi, hoặc thành tâm mong hiểu rõ chân tướng sự thật, hay là cố ý bắt nọn tới làm khó dễ. Những tình huống ấy đều có, chúng ta đều có thể gặp phải. Hễ gặp phải thì làm thế nào? Hễ gặp phải thì hãy chắp tay A-di-đà Phật. Câu nói ấy đã gạt sạch những kiểu bắt bẻ ấy. Người ấy cứ hỏi riết, bèn thưa: nay chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là khẩn yếu. Vấn đề ấy hãy đem qua Tây Phương Cực Lạc Thế Giới để thỉnh giáo A-di-đà Phật. Chúng ta trút sạch câu trả lời qua A-di-đà Phật. Đã thấy A-di-đà Phật thì sẽ như cổ đức thường nói: chỉ thấy Phật Di-đà, lo gì chẳng khai ngộ. Chẳng phải là hết thảy vấn đề đều được giải quyết ư? Này khởi tâm động niệm chắc chắn sẽ chướng ngại nhất tâm bất loạn. Này chúng tôi luôn nói thật thà, hiện thời đối với chúng ta nhất tâm bất loạn là khẩn yếu, chớ nên lại đâm quàn chuyện khác. Hễ đâm quàn ngõ rẽ quá nhiều sẽ chẳng thể vãng sanh được. Hiện thời phải tới Tây Phương, đấy mới là đại sự bậc nhất trong một đời này. Chúng tôi chẳng có nghi vấn, quý vị có nghi vấn thì hãy đến Thế Giới Cực Lạc hỏi A Di Đà Phật, chẳng cần phải hỏi tôi. Tôi có nói quý vị cũng chẳng tin tưởng, cần gì phải dây cà dây muốn để làm chi nữa. Phương pháp trả lời những câu vấn nạn này đơn giản, minh bạch nhất, thảy đều cắt đứt hết. Nói thật ra, những kiểu biện luận ấy đều là lời lẽ thừa thải. Sao? Thảo Am Phụ Chánh Giải viết. Sao? Trong sách Phụ Chánh Giải của Ngài Thảo Am có nói. Cách nói của Thiền Sư Thảo Am khá viên chung. Sao? Thiên thai dĩ cửu phẩm đồng tam bối giả, nại ước vị thứ tương đồng, bất ước hành nhân nhiên ngôn. Sao? Ngài Thiên Thai coi ba bậc tương đồng chính phẩm chính là xét theo địa vị giống nhau, chứ không xét theo nhân hạnh để nói. Ba bậc chính phẩm xác thực là nói theo địa vị. Bậc thượng trong Đại Bổn tương ứng với ba phẩm thượng trong Quán Kinh. Bậc trung tương ứng với ba phẩm trung trong Quán Kinh. Bậc hạ tương ứng với ba phẩm hạ trong Quán Kinh. Thiên Thai Đại Sư đối chiếu tương xứng hai kinh là nói theo địa vị, chẳng chú trọng nhân hạnh trong sự tu hành. Cô Sơn và Linh Chi thì chẳng xét theo địa vị, mà xét theo cái nhân tu hành. Một vị xét theo chuyện phát Bồ Đề Tâm, vị kia thì xét theo chuyện tu thiện, đều là xét theo sự tu nhân để nói. Sao? Tắc Cô Sơn, Linh Chi dài bất vi thiên thai. Sao? Cho nên Cô Sơn và Linh Chi đều chẳng mâu thuẫn với Ngài Thiên Thai. Đây là nói dung hòa, hai đằng trọn chẳng mâu thuẫn lẫn nhau cho mấy. Sao? Sở dĩ nhiên giả, dĩ thiên thai đảng ước vị thứ, tắc bối phẩm chánh đồng, nhị siêu duy ước hành nhân, tắc chỉ tề trung thượng, các hữu sở cứ, thủ nghĩa bất đồng, cố bất vi giả. Sao? Vì có sao vậy? Do Ngài Thiên Thai chỉ xét theo địa vị, nên bậc và phẩm đúng là tương đồng. Hai vị kia, tức Cô Sơn và Linh Chi, chỉ xét theo nhân hạnh, nên ba bậc trong Đại Kinh chỉ tương ứng với trung phẩm và thượng phẩm. Mỗi vị đều có căn cứ để quyết đoán nghĩa lý khác nhau, do vậy chẳng mâu thuẫn. Cách nói này rất viên dung, chẳng mít lòng đôi bên. Dưới đây là quyết đoán. Sao? Khác thật nhi luận. Sao? Luận định theo sự luận. Nói lời chân thật. Sao? Tắc phiền não bất dị bồ đề, thị ác hà phương trung thiện. Sao? Phiền não chẳng khác bồ đề, thoạt đầu là ác, há trở ngại cuối cùng là lành. Phiền não và bồ đề có cùng một tự tánh, là cùng một chuyện. Đã giác ngộ bèn gọi là bồ đề, đã mê bèn gọi là phiền não. Chỉ là tên gọi giác hay mê khác nhau, chứ thể tánh thì hoàn toàn giống nhau. Thể là gì? Thể là chân tâm của chính mình. Mê mất chân tâm bèn thành phiền não, đã giác ngộ bèn gọi là bồ đề. Vì thế mê và ngộ chẳng hai. Mê là chuyện này, mà ngộ vẫn là chuyện này. Tâm tánh chẳng có mê hay ngộ, phải biết điều này. Nơi chân tâm bản tánh chẳng có mê hay ngộ. Mê ngộ là gì? mê ngộ là vọng chấp, là hư vọng, chẳng phải là thật. Trong vọng tâm có mê hay ngộ, trong chân tâm thì chẳng có mê hay ngộ. Do vậy nói, thị ác hà phương trung thiện, nghĩa là sự ác ban đầu nào trở ngại điều thiện cuối cùng. Khi mê tạo ác, lúc ngộ bèn biến thành thuần thiện, hễ ngộ bèn thiện. Khi ngộ chúng ta thường nói là sám hối rốt ráo triệt để. Sám hối có phải là một phen nước mắt, nước mũi ròng ròng hay không? Chẳng cần thiết. Nước mắt, nước mũi ròng ròng chưa chắc đã là thật sự sám hối. Thật sự sám hối phá vô minh, đoạn phiền não, đó mới là thật sự sám hối, thật sự giác ngộ. Đó là ác có thể biến thành thiện. Sao? Ác nhân ký dĩ thành thiện, khởi bất hiền thánh đồng khoa. Sao? Kẻ ác đã trở thành thiện, há chẳng phải là cùng một loại với bậc thánh hiền? Nếu kẻ ác đã sám hối, trở thành thiện nhân, lẽ đâu người ấy chẳng thể thượng phẩm thượng sanh? Vẫn có thể là thượng phẩm thượng sanh. Trong phần sau của kinh này sẽ lại nói đến chuyện này. Phần sau của lời sau trong đoạn này nhắc đến vua A Xà Thế, đó là kẻ đại nghịch bất đạo. Người ta khi lâm chung sám hối, sám hối có sức mạnh thù thắng, vãng sanh Tây Phương với phẩm vị là thượng phẩm trung sanh. Quý vị xem đó, tạo tác tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung vãng sanh vẫn là thượng phẩm trung sanh. Chuyện này phù hợp với ý nghĩa trong câu thị ác hà phương trung thiện. Thoạt đầu là ác, há trở ngại cuối cùng là lành. Hễ quay đầu bèn là đại thiện nhân. Kẻ tiểu thiện bình phàm chẳng thể bằng được ông ta. Tục ngữ Trung Hoa cũng thường nói lãng tử hồi đầu kim bất hoán, nghĩa là lãng tử quay đầu vàng chẳng đổi được. Hễ quay đầu sẽ là người tốt. Những kẻ tốt đẹp bình phàm chẳng thể sánh bằng người ấy. Thật sự quay đầu mà, chính là đạo lý này. Do đó, kẻ ác hồi đầu có cùng một cấp bậc với thánh hiền. Sao? Tam bối cửu phẩm, chánh tương phối hợp, hữu hà nghi yên. Sao? Ba bậc chính phẩm, đúng là phù hợp khích khao, còn nghi chi nữa? Hiểu đạo lý này, đối với cách nói coi ba bậc tương ứng với chính phẩm của Ngài Thiên Thai, quý vị bèn đồng ý. Trong ấy quyết định chẳng có vấn đề gì. Còn như nói đến chuyện phát tâm, thì kinh văn có nói chi tiết hay đại lược, có khi tỉnh lược, văn tự chẳng nhắc đến, nhưng xét theo ý nghĩa thì có. Đối với những chỗ giống như vậy, chúng ta đọc kinh chớ nên không lưu ý. Dưới đây, Đại sư lại dẫn kinh Hoa Nghiêm để làm chứng. Sớ, hữu Hoa Nghiêm minh niệm Phật giả, số giữ tâm đẳng, tức thị tam bối cửu phẩm, tùy nhân bất đồng nghĩa. Sớ lại nữa, kinh Hoa Nghiêm giảng về niệm Phật, có nói số và tâm bằng nhau, chính là ý nghĩa ba bậc chính phẩm, là do cái nhân mà khác nhau vậy. Cách nói trong phần trước là suy luận theo lý, nếu chẳng có kinh điển để chứng minh, vẫn chưa thể khiến cho kẻ khác tâm phục khẩu phục. Trong hết thể các kinh, kinh lớn nhất, được đại chúng tôn kính nhất, không gì hơn Hoa Nghiêm. Do đó, trong phần chú giải, hệ trích dẫn kinh điển, đích xác là Liên Trì Đại Sư trích dẫn kinh Hoa Nghiêm nhiều nhất. Đây là chứng cứ có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất. Sao? Số tâm đẳng giả, Hoa Nghiêm nhị thập tam kinh. Sao? Số tâm bằng nhau, là như trong quyển 23 kinh Hoa Nghiêm. Số tâm đẳng giả, câu này trích từ quyển 23 trong bộ Bát Thập Hoa Nghiêm. Sao? Ly Cống Tràng Bồ Tát Kệ Vân, dĩ Phật phi cảnh giới, chuyên niệm di bất xả, thử nhân đắc kiến Phật, kỳ số giữ tâm đẳng. Sao? Bài kệ của Ly Cống Tràng Bồ Tát có câu: dùng Phật làm cảnh giới, chuyên niệm chẳng buông xả, người ấy được thấy Phật, số và tâm tương ứng. Đây là kinh văn của kinh Hoa Nghiêm. Lời giải thích dưới đây là chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Sao? Thích văn: số giữ tâm đẳng giả, vị tùy niệm tùy hiện. Sao? Giải thích: số và tâm tương ứng, nghĩa là thuận theo ý niệm mà hiện. Lời này là thật, chẳng giả tí nào. Vì sao chúng ta niệm Phật, Phật chẳng hiện tiền? Chúng ta từng nghe nói Thiền Đạo Đại Sư niệm Phật một tiếng thì trong miệng phóng ra một tia sáng, trong ánh sáng có một vị hóa Phật. Bài kệ này trong Kinh Hoa Nghiêm nếu áp dụng vào Thiền Đạo Đại Sư rất thích hợp. Trên thực tế, chư vị phải hiểu. Điều này áp dụng vào bản thân mỗi người chúng ta cũng rất thích hợp. Từng tiếng Phật hiệu của Thiền Đạo Đại Sư là từng tiếng Phật rõ ràng, rành rẽ, dường như thấy được. Từng câu Phật hiệu của chúng ta cũng là từng tiếng Phật, chính mình chẳng thấy mà người khác cũng chẳng thấy. Thế nhưng thật sự có. Vì sao nói là thật sự có? Quán Kinh đã có dạy, khi tâm tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng và 80 vẻ đẹp. Người có thiên nhãn, khi chúng ta đêm ngủ nằm mộng, người ấy có thể trông thấy, nghĩa là trong mộng, quý vị mơ làm chuyện gì, người ấy thấy rõ ràng rành mạch. Có thể thấy là trong mộng thật sự có hình tướng. Người bình phàm chúng ta thì chẳng thấy, nhưng người có công phu định lực, người có thiên nhãn trông thấy, biết quý vị làm chuyện gì trong mộng. Trong mộng có tướng, này chúng ta đang cùng ngồi ở đây, tuy là đang nghe kinh ở đây, trong đầu nghĩ gì chẳng biết, nhưng quý vị nghĩ điều gì đều có một tướng. Quý vị nghĩ đến ai, nghĩ đến chuyện gì, nghĩ ta hôm nay đi chơi ngắm phong cảnh, hễ trong tâm quý vị vừa tưởng bèn có tướng. Người có thiên nhãn thấy quý vị chẳng thật thà, lại rong chơi đến nơi nào rồi. Do vậy có thể biết, trong tâm chúng ta niệm Phật, trong tâm tưởng Phật, lẽ nào chẳng có Phật tướng xuất hiện? Số giữ tâm đẳng, số và tâm tương ứng, chẳng sai tí nào. Khi quý vị tưởng hình tướng Đức Phật, tưởng A-di-đà Phật, cứ một niệm là một vị Phật. Người ta nói lời chân thật, chẳng giả tí nào, xác thực là như thế. Vì sao hình tướng Phật của Thiện Đạo Đại Sư rõ rệt dương ấy? Nói thật ra là do tâm Ngài thanh tịnh, chẳng có ô nhiễm. Vì thế hiện quang, hiện tướng mọi người thấy. Trong tâm chúng ta có quá nhiều vọng tưởng, quá nhiều tạp niệm, đục ngầu, dơ bẩn chẳng kham. Dẫu hiện tướng, tướng chẳng hiện rõ ràng cho mấy, mọi người chẳng thấy được. Ác cần phải là người có tâm thanh tịnh thì mới thấy được. Đạo lý là như vậy. Tùy niệm tùy hiện, chư vị phải ghi nhớ điều này. Niệm Phật hiện Phật, niệm Bồ Tát hiện Bồ Tát, niệm gì hiện nấy. Sao? Tùy niệm hữu nhị, nhất tùy niệm đa kiểu, Phật diệt như chi. Như niệm Phật nhất thanh, hữu nhất hóa Phật tùng khẩu trung xuất đẳng. Sao? Tùy niệm có hai ý nghĩa. Một là tùy theo niệm nhiều hay ít, mà Phật hóa hiện cũng như thế. Như niệm Phật một tiếng, có một hóa Phật từ trong miệng bay ra, vân vân. Tùy theo niệm nhiều hay ít, mỗi tiếng Phật hiệu là một vị Phật, đó là số và tâm tương ứng, theo ý nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là sao, nhị, tùy niệm thiển thâm, Phật ân xứng chi, như lâm chung kiến Phật hữu thắng, hữu liệt đẳng, đa, thiểu, thiển, thâm, tức bối phẩm phân biệt giả. Sao, hai là tùy theo niệm cạn hay sâu, Phật sẽ ứng hiện tương xứng, như lâm chung thấy hình tướng của Phật có thù thắng hay kém cỏi vân vân. Do có cảnh tượng nhiều, ít, cạn sâu, cho nên có bậc và phẩm phân biệt. Nói kiểu này rất thông suốt. Sao, thử nhân đắc kiến Phật giả, tức A-di-đà Phật hiện tại kỳ tiền giả, chuyên niệm giả, tức nhất tâm bất loạn giả. Sao, người ấy được thấy Phật, tức là A-di-đà Phật hiện trước mặt người ấy, chuyên niệm chính là nhất tâm bất loạn. Khai thị trong đoạn này hết sức quan trọng, bảo cho chúng ta biết sự thù thắng chân thật của niệm Phật. Niệm Phật, Phật liền hiện tiền. Thông thường chúng ta giải thích sự gia trị của Phật có hai loại. Một loại là hiển gia, loại kia là minh gia. Hiển là rõ rệt, chính quý vị có thể cảm nhận, nhận biết sự gia trị này. Còn minh gia là gia trị ngấm ngầm, tuy bản thân quý vị chẳng thấy, chẳng nghe mà cũng chẳng cảm thấy, nhưng Phật xác thực là ở trước mặt quý vị. Nếu quý vị thật sự hiểu đoạn khai thị này sẽ tin tưởng. Trong khi chúng ta niệm Phật, tâm tưởng Phật, Phật bèn hiện tiền, cảm ứng đạo giao rất nhanh chóng, chẳng thể nghĩ bàn. Chuyên niệm là nhất tâm niệm. Nhất tâm niệm có sức cảm ứng đặc biệt mạnh mẽ, to tát. Vì thế ở đây nói là nhiều ít cạn sâu. Tâm càng thanh tịnh thì cảm ứng càng sâu. Do vậy có thể biết tâm tư chúng ta tạp loạn thì cảm ứng sẽ nông cạn. Tâm thanh tịnh thì cảm ứng sâu xa. Sớ, hữu chí nhãn nhị chủng tịnh nghiệp, diệt tam bối cửu phẩm nghĩa. Sớ, lại nữa, hai thứ tịnh nghiệp như Ngài Chí Nhãn đã nói cũng là ý nghĩa ba bậc chính phẩm. Pháp sư Chí Nhãn nói điều này. Sao? Chí Nhãn pháp sư phân vãn sanh nhất môn hữu nhị tịnh nghiệp, nhất viết chánh quán mặc chiếu bổn tâm giả, nhị viết trợ hạnh bị tu vạn thiện giả, nhị sự câu đắc tắc liễu đạt tứ tịnh độ hỷ. Sao? Pháp sư Chí Nhãn nói một môn vãn sanh có hai thứ tịnh nghiệp, một là chánh quán thầm chiếu soi bổn tâm, hai là trợ hạnh tu trọn muôn điều thiện. Cả hai điều đều đạt được sẽ thông đạt rành rẽ bốn cõi tịnh độ. Thuyết của pháp sư Chí Nhãn vẫn dựa trên giáo nghĩa thiên thai. Phương pháp dụng công của tông thiên thai là dùng chỉ quán. Chỉ quán thì có hai loại, loại thứ nhất là thứ đệ tam quán, loại thứ hai là nhất tâm tam quán. Ở đây là nói diễn, dĩ nhất tâm tam quán chiếu tam đế nhất cảnh. Diễn dùng nhất tâm tam quán để quán chiếu tam đế nhất cảnh. Tam quán là không, giả, trung. Không quán, giả quán, trung quán. Không là quán thể tánh của hết thảy vạn pháp, vạn pháp đều không. Giả là quán hiện tướng, tức tướng biến hiện của chúng, diệu hữu. Trung là quán tác dụng của chúng, dụng là trung. Thể là không, tướng là hữu, tác dụng là trung. Do vậy dùng trung. Năng quán tức chủ thể tác quán có không, giả, trung. Sở quán tức đối tượng được quán là cảnh giới bên ngoài. Trong cảnh giới có thể, tướng, dụng, gọi là tam đế. Thể là chân đế, tướng là tục đế, dụng là trung đế. Nhất tâm tam quán đối ứng với tam đế nhất cảnh, là một mà ba, tùy ba mà một, là một chuyện được quan sát từ ba phương diện thì mới thật sự hiểu rõ chân tướng, chẳng đến nỗi phạm sai lầm. Diễn như trí tương ứng, diễn như trí tương ứng. Trí là năng quán, là tam quán, như là tam đế, là cảnh giới. Vì sao gọi cảnh giới là như? Tướng giống như tánh của nó, tánh giống như tướng của nó. Vì thế Thiên Thai Đại Sư nói bách giới thiên như, chẳng có pháp nào không như. Đức Phật nói kinh thì câu đầu tiên là như thị ngã văn. Ngài Thiên Thai gọi cái như ấy là như và trí. Trí là có thể hiểu rõ, trí huệ ấy chính là chân trí bát nhã. Như là vạn cảnh như như. Diễn tùy lưu thức tánh giả, diễn tùy lưu thức tánh. Tùy lưu là tùy duyên, thuận theo duyên của mười pháp giới. Trong tùy duyên, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vì sao? Vì Ngài đã nhận biết tánh chẳng mê. Đây là cảnh giới của hàng đại Bồ Tát. Trong viên giáo sẽ là sơ trụ Bồ Tát trở lên. Đó gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Kiến tánh bèn chẳng mê. Vì thế sơ trụ Bồ Tát có năng lực giáo hóa chúng sanh trong mười pháp giới. Đáng nên dùng thân Phật để độ, bèn hiện thân Phật để thuyết pháp. Đáng nên dùng thân tỳ kheo để độ, bèn hiện thân tỳ kheo để thuyết pháp. Đáng nên dùng thân bé trai, bé gái để độ, bèn hiện thân bé trai, bé gái để thuyết pháp. Pháp thân đại sĩ có thân tướng hay không? Chẳng có thân tướng, tùy loại hiện thân, thuận theo tâm của chúng sanh mà ứng với khả năng tiếp nhận của họ. Đó là tùy lưu thức tánh. Do vậy Ngài có thể làm được. Lục đạo phàm phu chúng ta rất đáng thương. Tùy lưu tức tùy duyên nhưng quên tánh, chẳng nhận biết tánh, phiền phức to lớn. Ở trong lục đạo mà chính mình chẳng thể làm chủ tể. Trong lục đạo Đại Bồ Tát có thể tự làm chủ tể. Nên tuy ở trong lục đạo, thưa cùng chư vị, cảnh giới của chính Ngài tuyệt đối chẳng bị hạ thấp. Ngài vào trong lục đạo để độ chúng sanh, đúng là đại từ đại bi. Chúng ta ca ngợi Ngài, thật ra Ngài căn bản là như như bất động. chẳng đến mà đến, thuận theo tâm của chúng sanh mà biến hiện. Cổ nhân có nói tịnh độ là sanh thì quyết định sanh, đi thì thật sự chẳng đi. Ngài thực sự hiện tướng, Ngài hiện đến, nhưng có đến đi hay không? Chẳng có. Vì sao chẳng có đến đi? Vì tự tánh tận hư không khắp pháp giới. Ngài đến bằng cách nào? Do là tận hư không khắp pháp giới nên chẳng có đến đi. Đó đều là chân tướng sự thật. Tâm và cảnh như một, trí là tâm, như là cảnh. Ở đây nói là như trí tương ứng. Diễn, cổ phân, tâm tùy vạn cảnh chuyển, chuyển xứ thật năng u, tùy lưu nhận tắc tánh, vô khỉ diệt vô ưu. Diễn, cổ nhân nói, tâm chuyển theo vạn cảnh, tĩnh lặng trước cảnh chuyển, nhận biết tánh tùy lưu, buồn vui đều chẳng có. Tâm phàm phu chuyển theo vạn cảnh, chuyển xứ thật năng u. Ở đây u là u tỉnh, thường nói là định. Câu ấy có nghĩa là đối với chỗ lưu chuyển, nếu tâm quý vị có thể định, sẽ có thể tùy chuyển, tức tiếp xúc vạn cảnh. Chỉ cần tâm bất động là được. Do vậy, tu trì Phật Pháp chẳng có gì khác, từ đầu đến cuối đều là tu định. 84.000 pháp môn là 84.000 loại phương pháp và phương thức bất đồng, đều nhằm tu định. Phật Pháp tới cuối cùng quy nạp thành tam học giới định huệ, chẳng có gì khác. Trì giới là biện pháp giúp quý vị đắc định. Đã đắc định, định khởi tác dụng là huệ, bèn khai trí huệ. Ở đây nói là trí. Định là then chốt trong tu hành, là mấu chốt trong tu hành. Bất luận trong cảnh giới nào, tâm như như bất động, bèn thành công. Trong Tịnh Độ Tông, chúng ta gọi nó là nhất tâm bất loạn. Đó là định. Quý vị phải thật sự có thể học được. Sau đấy, tùy lưu nhận biết tánh, không vui cũng chẳng buồn. Vui hay buồn là phiền não, là khởi tâm động niệm. Trong lục đạo, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, tâm người ấy vĩnh viễn bất động. 3.000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trong thế giới này, giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Ngài có nói gì hay chăng? Chúng ta nói Ngài có thuyết, Đức Phật chẳng thừa nhận, Đức Phật phủ nhận. Chúng ta nói Ngài chẳng giảng, Đức Phật cũng lắc đầu, cũng phủ nhận. Rốt cuộc là có giảng hay không? Xét theo sự là giảng, còn xét theo lý chẳng giảng. Xét theo tướng là giảng, tâm Ngài thật sự chẳng giảng. Cho tới nay, tâm Ngài chưa hề động một niệm. Chẳng động niệm, vì sao có thể giảng? Này chúng ta là phàm phu, động niệm thì mới có thể nói, chẳng động niệm sẽ không thể nói. Động niệm bèn có thể nói, đó là tạo nghiệp. Chẳng động niệm mà có thể nói thì chẳng tạo nghiệp. Nếu quý vị hỏi chẳng động niệm, vì sao có thể nói ư? Cái chuông chẳng động niệm, quý vị gõ thử xem nó có ngân vang hay không? Quý vị vừa gõ nó liền ngân lên, gõ mạnh thì nó ngân to, gõ nhẹ thì nó ngân nhẹ. Tâm Bồ Tát thì giống như chuông, trống, bên trong rỗng tuếch như thế, chưa hề khởi tâm động niệm. Chúng sanh có cảm, Ngài tự nhiên có ứng, giống như chúng ta đánh trống vậy. Bên trong lòng trống cũng chẳng có gì cả, là rỗng tuếch. Hễ gõ nó bèn ứng. Đức Phật nói bụng lũ phàm phu chúng ta chứa đặc nghẹt, chẳng rỗng không. Trong tâm thánh nhân chẳng có thứ gì. Lục Tổ nói vốn chẳng có một Phật. Do vậy, Ngài có thể cảm ứng đạo giao cùng hết thảy chúng sanh. Vì sao chúng ta chẳng thể dấy lên cảm ứng được? Là vì bên trong đã đầy ắp, có gõ cũng chẳng kêu được, chứa đặc nghẹt mất rồi. Chứa đặc nghẹt thứ gì vậy? Chứa đầy ắp vọng tưởng, chứa đầy tràn chấp trước. Kinh Hoa Nghiêm nói, chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Vì thế trong tâm chúng ta đã bị vọng tưởng, phiền não chướng ngại lấp đầy, bị thua thiệt lỡ chỗ này. Do vậy, làm sao Ngài có thể vui hay buồn cho được? Ngài chẳng khởi tâm động niệm. Đây là nói tới chánh quán mặc chiếu bổn tâm, nghĩa là chánh quán tham chiếu cái tâm của chính mình. Xét theo phía người niệm Phật, nói thật ra sẽ là nhất tâm bất loạn. Luôn luôn gìn giữ nhất tâm bất loạn chính là mặc chiếu bổn tâm. Điều thứ hai chính là trợ hạnh. Điều trước là chánh hạnh. Quán là tu hành, còn trợ hạnh là bị tu vạn thiện, tức tu trọn muôn điều thiện. Tự tâm thanh tịnh, vốn chẳng có một Phật, cần gì phải tu thiện? Vốn chẳng tạo ác, thì lấy đâu ra thiện để có thể nói? Có thiện, có ác, Lục Tổ nghe như vậy, nhất định sẽ bảo chúng ta, thiện và ác là hai pháp, hai pháp chẳng phải là Phật pháp. Nhưng chẳng ngại đoạn ác tu thiện, đó là đại từ đại bi, đó cũng là do chúng sanh cảm ứng mà hiện. Giống như trong xã hội hiện tại, kẻ tạo ác quá đông. Cái tâm tạo tác ấy bèn cảm động chư Phật, Bồ Tát, thì hiện biểu diễn cho chúng ta thấy. Chúng ta đang tạo ác, các ngài đoạn ác. Chúng ta chẳng chịu tu thiện, các ngài tu thiện cho chúng ta thấy. Khiến cho chúng ta từ đó dần dần tỉnh giác. Bồ Tát thị hiện là do chúng sanh cảm ứng. Người thế gian chúng ta nói điều này là tiềm di mặc hóa, nghĩa là ngấm ngầm thay đổi, lặng lẽ chuyển hóa. Các ngài chẳng cần nói câu nào, suốt đời yên lặng làm như vậy, làm rất lâu, bị người khác phát hiện, được mọi người tuyên truyền. Người ấy là người tốt, người ấy là khuôn mẫu cho chúng ta hãy nên học tập theo. Không gì chẳng phải là do cảm ứng mà hiện. Chẳng phải do cảm ứng mà hiện, sẽ là do nghiệp báo mà hiện. Tất cả hết thảy hữu tình chúng sanh trong thế gian này, nhà Phật nói là 10 pháp giới hữu tình chúng sanh. Nếu chẳng phải là do nghiệp báo mà hiện, thì sẽ là do cảm ứng mà hiện. Bốn thánh pháp giới là cảm ứng, còn lục phàm là nghiệp báo. Trong cõi phàm thánh đồng cư, phàm phu là nghiệp báo, còn thánh nhân là cảm ứng. Đây là lý do vì sao phải tu thiện. Tu thiện là phương pháp để độ chúng sanh, là phương thức để độ chúng sanh. Đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Nhị sự câu đắc, tức hai chuyện đều cùng đạt được. Hai sự chính là hai thứ chánh hạnh và trợ hạnh quý vị đều đạt được. Chúng ta thường nói là chánh trợ song tu, sẽ liễu đạt. Liễu là hiểu rõ, đạt là thông đạt. Quý vị bèn hiểu rõ, thông đạt bốn loại tịnh độ của Tây Phương. Kể từ trên xuống dưới, cõi thường tịch quang, cõi thật báo trang nghiêm, cõi phương tiện hữu dư, cõi phàm thánh đồng cư. Trạng huống của bốn loại tịnh độ ấy, quý vị đều hiểu rõ. Sao? Như chỉ đắc sự thiện giả, cận sanh đồng cư, viễn tác tam độ nhân nhĩ. Sao? Nếu như chỉ đạt được điều thiện về mặt sự, thì gần là sanh trong cõi đồng cư, xa thì sẽ là cái nhân để sanh trong ba cõi kia vậy. Quý vị chẳng có cách nào tu chánh quán, chỉ tu nơi mặt sự, xưng danh là sự. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối lần tràn hạt niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đó là sự. Vì sao? Có người niệm Phật suốt cả đời vẫn chẳng đắc nhất tâm bất loạn, nhưng người ấy thật sự vãng sanh. Có thể thấy, không thể nói sự tu là chẳng có công đức, chẳng thể nói như vậy được. Nhưng người ấy chẳng đắc nhất tâm, cho nên sanh vào cõi phàm thánh đồng cư của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư thì Đại Kinh đã nói rất rõ ràng, viên chứng ba món bất thoái, cho nên chẳng mất thời gian bao lâu, cõi phương tiện, cõi thật báo, cõi tịch quang, người ấy đều chứng đắc. Vì vậy, sẽ là viễn tác tam độ chi nhân, nghĩa là xa thì là cái nhân của ba cõi tịnh độ. Do vậy có thể biết, quyết định phải cầu sanh về tịnh độ, hạ phẩm vãng sanh cũng là thù thắng tột bậc, là chân thật. Vì sao? Vì vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, công đức so với A-la-hán hoặc quyền giáo Bồ-Tát chỉ có hơn chứ không thể nào kém được. Phải hiểu điều này. Dưới đây là kết luận. Sao cố tri tịnh độ, chánh cứu lý Bồ-Tát sở đăng cảnh giới, nhi kim dung du du chúng sanh nhĩ. Sao vì thế biết tịnh độ chính là cảnh giới để đạt lên của bậc Bồ-Tát, thấu hiểu rốt ráo lý, kèm thêm hàng chúng sanh ngu ngơ vậy. Liên Trì Đại Sư đã nêu ra kết luận này, có cách nói khác với Thiện Đạo Đại Sư. Dụng ý của Đại Sư trong lời lẽ này đã được sách Diễn Nghĩa giảng giải minh bạch hơn. Diễn, cố tri tịnh độ, hạ, tầm thường dĩ tịnh độ nhất môn, duy nhiếp động căn phàm phu. Diễn, từ câu vì thế biết tịnh độ trở đi. Ý nói, thông thường người ta nghĩ pháp môn tịnh độ chỉ để nhiếp thọ hàng phàm phu động căn. Kẻ bình phàm thì có cách nhìn như vậy. diễn, Thiền Tông Viên Đốn Pháp Môn, nải cứu lý Bồ Tát cảnh giới. Diễn, Pháp Môn Thiền Tông Viên Đốn chính là cảnh giới của bậc Bồ Tát thấu hiểu rốt ráo lý. Mọi người luôn thấy tịnh độ thấp chủng, thấy thiền thì cao, cao ngất ngưỡng, tịnh độ thì thấp lè tè ở dưới. Kẻ bình phàm luôn có cách nhìn như vậy. Thuận theo kiến giải của phàm phu, Liên Trì Đại Sư nói Pháp Môn Thiền Tông Viên Đốn nải cứu lý Bồ Tát cảnh giới, tức là cảnh giới của bậc Bồ Tát thấu hiểu rốt ráo lý. Cứu là thấu hiểu tột cùng, tức là Thiền Tông, là cảnh giới của những bậc Đại Bồ Tát nghiên cứu lý đến mức thấu hiểu triệt để tâm tánh. Diễn, nhược như thượng luận, tắc tịnh độ chánh cứu lý Bồ Tát cảnh giới, du du chúng sanh, nải kim dung nhĩ. Diễn, nếu luận định như trên, thì tịnh độ chính là cảnh giới của hàng Bồ Tát thấu hiểu lý rốt ráo, hàng chúng sanh ngu ngơ chỉ là được hóa độ kèm thêm mà thôi. Như trong phần trước đã nói, tịnh độ có chánh quán, có thầm chiếu soi bổn tâm, chẳng khác gì thiền. Đó là cảnh giới của bậc Bồ Tát đã thấu hiểu rốt ráo lý. Tiếp đó, nó lại có trợ hạnh, bị tu vạn thiện, tức trợ hạnh tu trọn muôn điều thiện. Ngay cả kẻ căn tánh hà hạ cũng được bao gồm, cũng được hàm nhiếp trong ấy, chẳng bỏ sót họ. Chúng ta nghĩ tới những điều Thiện Đạo Đại Sư đã nói trong Quán Kinh. Ngài chẳng nói theo cách này. Thiện Đạo Đại Sư bảo, thường thường phẩm cũng là phàm phu vãng sanh, chỉ là do gặp duyên khác nhau mà có phẩm vị vãng sanh sai khác. Nói cách ấy đã nâng Tịnh Độ Tông lên địa vị so với bất cứ pháp môn nào cũng đều cao hơn, đều thù thắng hơn. Chứ vì phải hiểu, cả hai vị này đều là tổ sư của Tịnh Độ Tông, nhưng sinh vào các thời đại có bối cảnh khác nhau, cho nên phương tiện thiện xảo để tiếp dẫn đại chúng khác nhau. Từ chỗ này chúng ta thấy trí huệ và thủ pháp, tức cách thức kỹ xảo để tiếp dẫn chúng sanh của các ngài hết sức cao minh. Thời đại của Liên Trì Đại Sư gần giống như thời đại của Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, tức là nhằm thời đại Thiền Tông vô cùng hưng vượng. Tịnh Độ Tông bị kẻ bình phàm khinh dễ, vì người đời thường nghĩ Tịnh Độ Tông chỉ biết niệm Phật, ít suy khảo, giảng rõ giáo lý. Xã hội có sự hiểu lầm rất lớn đối với Tịnh Tông như thế đó. Do vậy, cách nói của các ngài Vĩnh Minh, Liên Trì là vừa đề cao thiền, vừa nâng cao tịnh độ, dùng phương thức ấy. Tình hình trong thời đại của Thiện Đạo Đại Sư thì khác hẳn. Thiện Đạo Đại Sư là người đời đường. Các tông phái được kiến lập còn chưa lâu lắm, vẫn chưa hình thành một thế lực rất lớn. Do vậy, thời ngài chẳng có trạng huống Thiền Tông cường thịnh như sau này. Ngài nói toàn là lời chân thật. Ngài bảo chúng ta không chỉ là phàm phu, mà còn là phàm phu tạo tác ác nghiệp, nếu thật sự triệt để sám hối cũng có thể vãng sanh trong bậc thượng. Từ kinh điển thật sự tìm được chứng cứ cho lời ngài nói. Trong kinh điển có những chứng cứ ấy, có thể thấy là Thiện Đạo Đại Sư chẳng cư xử bột chợt, chẳng nói tùy tiện, mà xác thực là có kinh luận để làm căn cứ. Chúng ta phải biết lưu ý những chỗ như thế này, hãy nên học tập. Sao hữu vân, viên cơ thể đạo, thị tối thượng tịnh nghiệp, cẩu gia nguyện dĩ đạo chi, tức dự ưu phẩm. Sao lại nói căn tánh viên giáo thấu hiểu đạo chính là tịnh nghiệp tối thượng, nếu dùng thêm nguyện để hướng dẫn sẽ dự vào phẩm vị thù thắng. Ở đây ưu có nghĩa là ưu việt. Phẩm vị ưu việt là nói tới thượng phẩm thượng sanh. Viên cơ là căn cơ viên giáo, người ấy hết sức thông minh. Nói theo Thiền Tông thì là bậc lợi căn, thượng căn lợi trí, vừa nghe Phật Pháp bèn có thể ngộ nhập. Thể là thấu hiểu, chúng ta thường nói là khai ngộ. Người ấy vừa nghe liền khai ngộ. Người như vậy niệm Phật vãng sanh đương nhiên là thượng thượng phẩm vãng sanh. Tịnh nghiệp tối thượng, lại còn thêm nguyện, tin thì đương nhiên là người ấy có thể tin. Đã hiểu thì lẽ đâu chẳng tin. Nếu người ấy phát nguyện vãng sanh nhất định sẽ là thượng phẩm thượng sanh, lập tức đạt tới phẩm vị rất cao. Sao ngô phát chi bối, đảng xưng Phật phát nguyện giả diệt sanh. Sao kẻ ngu độn chất phát, chỉ xưng danh hiệu Phật phát nguyện cũng được vãng sanh. Ngu là ngu si, chẳng có thông minh và trí huệ. Không chỉ là nghe pháp chẳng thể khai ngộ, dẫu quý vị giảng kinh cho kẻ ấy tỉ mỉ đến mấy đi nữa, kẻ ấy vẫn chẳng thể khai ngộ. Con người có hai loại căn tánh. Một, bậc thượng căn dễ dạy, nghe một ngộ cả ngàn, hết sức dễ dạy, người ấy có thể thành tựu. Kẻ hạ căn cũng rất dễ dạy. Vì sao? Vì chẳng cần nói rườm rà, chẳng cần nói chi hết, cứ dạy kẻ ấy thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, người ấy bèn thật sự làm, trong tương lai cũng nhất định vãng sanh. Duy thượng trí giữ hạ ngu bất di, nghĩa là chỉ có kẻ thượng trí và hạ ngu là chẳng lay chuyển ý chí. Hai hạng người ấy là căn khí, đều rất dễ thành tựu. Thứ hai, còn ở giữa là hạng lơ lửng, thượng chẳng phải là thượng, mà hạ chẳng phải là hạ. Loại người này phiền phức lắm. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm chính là vì những kẻ nửa vời ấy. Thượng căn và hạ ngu thì chẳng cần phải giảng dạy nhiều, rất đơn giản, do mấy câu bèn hiểu rõ, đều đắc độ. Còn những kẻ lơ lửng nửa vời, hết sức rắc rối, lắm vọng tưởng, tri kiến phức tạp, phiền não, chấp trước, làm cho họ nghe rõ ràng, nghe xong, thấu hiểu đều rất khó khăn. Phật còn cảm thấy hóa độ những kẻ đó khó khăn, huống hồ là những kẻ kém hơn Phật. Phàm phu chúng ta chẳng có cách nào đối với những kẻ ấy. Muốn cho họ tin tưởng là chuyện quá khó thể xảy ra. Làm như thế nào? Quý vị cũng không cần phải lo lắng, cũng chớ nên xử sự theo cảm tình, từ bi quá lố. Nhất định là phải dùng lòng nhẫn nại để độ chính mình trước. Chính mình đã tới Tây Phương Cực Lạc thế giới trước, sau khi đã đến đó mới quay lại, trở lại độ họ. Trở lại sẽ khác hẳn, trí huệ của quý vị khác hẳn, phương tiện độ chúng sanh thiện xảo hơn nhiều. Vì sao? Học từ chỗ A-di-đà Phật. Hết thảy chúng sanh, bất luận luân hồi trong đường nào, quý vị đều nhận biết. Chỉ cần chính mình có trí huệ, có năng lực, quý vị thời thời khắc khắc đều có thể giúp đỡ họ. Vì vậy, độ chúng sanh không vội vã phải độ ngay trong một đời, phải nhận biết thời tiết nhân duyên. Thời tiết nhân duyên chưa chín mùi, cứ khăng khăng độ họ sẽ chẳng có tí ti hữu dụng nào. Ác cần phải đến khi duyên đã chín mùi, họ mới có thể tiếp nhận. Sao? Quán tịnh độ nhất môn, tắc thánh nhân vô khí Phật giả. Sao? Nhìn vào pháp môn tịnh độ, biết là thánh nhân chẳng bỏ một chúng sanh nào. Ở đây chỉ rõ pháp môn tịnh độ rộng lớn, pháp môn tịnh độ thù thắng. Đối tượng chúng sanh được độ bởi pháp môn này, trên bao gồm bậc đẳng giác Bồ Tát, văn thù phổ hiền đều phải phát nguyện vãng sanh. Dưới là cho đến chúng sanh trong địa ngục hoặc ba ác đạo. Trong ba ác đạo, khổ nhất là địa ngục. Chỉ cần họ một niệm hồi tâm, bằng lòng cầu sanh tịnh độ, làm chung 10 niệm hoặc một niệm cũng nhất định được vãng sanh. Đó là nguyện thứ 18 của A-di-đà Phật. Cổ Đại Đức tán thán A-di-đà Phật vĩ đại nhất là do nguyện thứ 18. Mười phương hết thảy chư Phật Như Lai tôn kính A Di Đà Phật nhất cũng vì nguyện thứ 18. Vì sao? Vì có nguyện ấy mà hết thảy chúng sanh đều đắc độ, có thể nói là chẳng sót một ai. Chỉ cần quý vị chịu vãng sanh, chẳng chịu vãng sanh thì chẳng có cách nào cả. Chỉ cần chịu vãng sanh sẽ được vãng sanh chẳng sót một ai. Cổ Đức bảo vạn người tu, vạn người đến. Sao? Án Sở Vân chánh quán thông hồ thượng trung. Sao? Xét ra chánh quán như đã nói chính là áp dụng cho bậc thượng và bậc trung. Đối với bậc thượng và bậc trung thì phương pháp tu hành là chánh quán. Sao? Sở Vân trợ hạnh thông hồ trung hạ. Sao? Trợ hạnh như đã nói thích hợp cho bậc trung và bậc hạ. Từ kinh điển chúng ta đọc thấy bậc thượng do lý nhất tâm bất loạn mà sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, bậc trung đoạn kiến tư phiền não, sanh vào cõi phương tiện hữu dư, bậc hạ đới nghiệp vãng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Tuy có bốn cõi và chín phẩm sai biệt, nhưng quý vị nhất định phải hiểu, bốn cõi của thế giới Tây Phương xếp hàng ngang, dung hợp một chỗ. Vì thế xác thực là bản thân người trong thế giới Tây Phương chẳng cảm nhận có sự tồn tại của phẩm vị trong bốn cõi, chẳng có ý niệm ấy. Trên sự thật, xác thực là có bốn cõi chính phẩm tồn tại, nhưng chẳng có giới hạn. Sao hữu pháp sư thử luận cực thiện, quán giả vô hốt. Sao có luận định tốt lành tột bậc của vị pháp sư ấy, người xem sách này chớ nên sơ sót. Pháp sư Chí Nhãn nói như vậy, lời khai thị ấy hết sức trọng yếu, có thể giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính, tăng trưởng tính tâm. Sớ hữu ngôn cửu phẩm, bát tùng liên sanh, dĩ đệ nhất phẩm phân kim cang đài cố. Kim tham hợp kinh luận, nhưng dĩ cửu phẩm giai thuộc liên sanh. Sớ có kẻ nói trong chín phẩm, có tám phẩm là sanh trong hoa sen, vì quán kinh nói phẩm thứ nhất là đài kim cang. Nay tham chiếu phối hợp các kinh luận, vẫn nói là chín phẩm đều sanh trong hoa sen. Điều khó khăn nhất trong việc lãnh hội kinh Phật là chấp trước văn tự. Kinh Phật chẳng thể lìa khỏi văn tự, nhưng cũng chớ nên chấp trước văn tự. Lìa khỏi văn tự chính là ma thuyết. Chấp trước văn tự sẽ hiểu lệch lạc ý kinh, hiểu sai bè bét ý nghĩa của Phật. Do vậy, trước khi nhập diệt, Đức Thế Tôn dạy người đời sau tứ y pháp. Đây là dạy chúng ta, Đức Phật chẳng còn tại thế, chúng ta học Phật nương cậy kinh điển, phải dùng tâm thái như thế nào thì mới chẳng hiểu sai ý Phật. Đức Phật dạy chúng ta tứ y, tức bốn chỗ nương tựa. Một, câu đầu tiên là y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển, nói tách bạch, kinh điển mới là chỗ quy y thật sự, là chỗ để chúng ta nương tựa tu hành trong suốt một đời. Trong Tứ Thiếp Sớ, Thiền Đạo Đại Sư cũng đặc biệt nhấn mạnh quan điểm này. Dẫu là La Hán, Bồ Tát hoặc Đẳng Giác Bồ Tát giảng giải cho chúng ta mà mâu thuẫn, chẳng giống với ý nghĩa trong kinh Phật, chúng ta đều chớ nên tuân thủ, đều chớ nên nghe theo, nhất định là phải lấy kinh làm căn cứ. Trong bản chú giải này, Đại Sư đặc biệt nhấn mạnh chúng ta phải biết y pháp bất y nhân. Thứ hai, Đức Phật dạy chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Nghĩa là ý nghĩa do Đức Phật đã giảng, quý vị phải hiểu rõ, còn ngôn từ Phật sử dụng chẳng quan trọng. Ngữ được ghi chép lại thành văn tự, nay ta gọi là kinh điển. Văn tự bất quá là phù hiệu ngôn ngữ mà thôi, dùng phù hiệu để biểu thị, dùng ngôn ngữ ghi chép xuống. Vì thế chúng ta phải y nghĩa, ngữ chẳng quan trọng. Nhiều thêm mấy câu hay ít đi mấy câu chẳng sao hết, chỉ cần đúng ý nghĩa là được rồi. Đấy là một tiêu chuẩn trọng yếu. Điều thứ ba càng quan trọng hơn nữa, so trong bốn câu. Mỗi câu sau càng quan trọng hơn câu trước. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Như thế nào thì mới là liễu nghĩa? Có thể giúp chúng ta thật sự vượt thoát luân hồi, vĩnh viễn đoạn sanh tử, thành Phật, làm tổ ngay trong đời này, thì cách thức hoặc khai thị ấy được gọi là liễu nghĩa. Hết thảy các kinh Đại Thừa do Đức Phật đã giảng đều nhằm vào mục tiêu này. Lý chẳng sai, nhưng bản thân ta có đủ trình độ hay không? Kinh liễu nghĩa rất nhiều, chúng ta hãy quan sát cặn kẽ một phen. Kinh liễu nghĩa nào có thể phù hợp với căn tánh của chúng ta? Đối với người khác, kinh này là liễu nghĩa, nhưng đối với căn tánh của chúng ta thì là bất liễu nghĩa, chẳng có tác dụng. Nếu ta học pháp môn khác mà chẳng thể liễu sanh tử, cũng chẳng thể thoát tam giới, đối với ta mà nói thì pháp môn ấy chẳng liễu nghĩa. Vì thế, vào thời kỳ mạt pháp, trong hết thảy các kinh, thật sự có thể giúp chúng ta liễu sanh tử, thoát tam giới ngay trong một đời này, chính là ba kinh tịnh độ. Trừ ba kinh ấy ra, quý vị mong liễu sanh tử, thoát tam giới sẽ chẳng đơn giản như vậy. Chắc chắn là kẻ bình phàm chẳng thể làm được, trừ phi quý vị là thiên tài, là bậc thượng thượng căn, hoặc là bậc tái lai thì chẳng cần phải nói chi nữa, có thể thành tựu. Bậc căn tánh trung hạ căn chẳng có cách nào liễu sanh tử, chỉ còn cách niệm Phật đới nghiệp vãng sanh. Vì thế, kinh điển này là liễu nghĩa rốt ráo, là liễu nghĩa viên mãn. Vì sao gọi nó là viên mãn rốt ráo? Trong hội Hoa Nghiêm, Văn Thù Phổ Hiền, 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là những vị thượng thượng căn. Các ngài cũng học pháp môn này. Kẻ hạ hạ căn, ác đạo chúng sanh, không điều ác nào chẳng tạo. Lâm chung gặp thiện tri thức, chí tâm sám hối, mười niệm cũng có thể vãng sanh. Thích hợp khắp ba căn, gồm thâu trọn vẹn lợi căn và độn căn. Do đó pháp môn này là liễu nghĩa rốt ráo, là liễu nghĩa viên mãn. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Chúng ta phải học kinh liễu nghĩa, chớ nên học kinh bất liễu nghĩa. Trong một đời này, chúng ta được làm thân người, thọ mạng chẳng dài. Đừng thấy thời gian mấy chục năm hoặc thời gian 100 năm là lâu dài. Khẩy ngón tay một cái đã trôi qua. Tôi đã gần 70 tuổi, ngẫm lại khi mười mấy tuổi, giống như chuyện mới xảy ra trong ngày hôm qua. Quý vị thấy thời gian trôi qua nhanh chóng lắm. Chẳng thể nào là có 70 năm nữa. Dẫu lại có 70 năm nữa, cũng là khẩy ngón tay một cái đã trôi qua. Thọ mạng của chúng ta quá ngắn, thời gian quá quý báu, lãng phí nơi kinh điển, chẳng liễu nghĩa thì đáng tiếc quá. Vì thế, phải tập trung thời gian và tinh thần, chuyên tu, chuyên hoằng. Chuyên hoằng là chuyên tu là chuyên hoằng, tự lợi và lợi tha là một, không hai, đó là đúng. Vì thế nói, y kinh liễu nghĩa, đừng y theo kinh chẳng liễu nghĩa. Thứ tư, điều cuối cùng đương nhiên càng quan trọng hơn. Đức Phật dạy chúng ta y trí bất y thức. Đây là ban cho chúng ta một sự cảnh giác rất lớn. Vì sao? Vì phàm phu cảm tình rất nặng, thường bị cảm tình lôi kéo. Biết rành rành chỗ này chẳng liễu nghĩa, nhưng vì mấy người bạn thân của quý vị tin tưởng, họ đã tin tưởng, hôm nay người này đến khuyên quý vị, ngày mai người kia đến chèo kéo, vì nể mặt nể tình, chẳng thể nào không đi, hỏng bét. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta phải y trí bất y thức. Trí là lý trí, còn thức là cảm tình. Nương theo cảm tình, chẳng có ai không bị đọa lạc. Nương theo trí thì mới có thể vượt thoát. Do vậy chúng ta phải lấy lý tánh làm chủ tể, chớ nên xử sự theo cảm tình, đó là đúng. Quý vị sẽ đi theo con đường chánh xác. Đấy chính là trước khi nhập Niết Bàn. Đức Phật đã dặn dò chúng ta lũ người đời sau 4 câu gọi là tứ y pháp. 4 câu khai thị ấy chúng ta thật sự hiểu rõ, xác thực là tuân thủ, sẽ chẳng khác gì có Phật bên cạnh, chẳng khác gì suốt ngày từ sáng đến tối theo sát bên Phật. Có thể thấy Thích Ca Mâu Ni Phật suy nghĩ rất chu đáo. Đối với các thứ hoàn cảnh tao ngộ của bọn học sinh trong ngàn vạn năm sau, Ngài đều liễu giải, đều dạy cho chúng ta phương pháp và nguyên tắc rất tốt đẹp. Có thể ở trong hết thảy cảnh duyên mà đạo hạnh chẳng bị chướng ngại, chúng ta luôn có thể thành tựu. Đây là nguyên tắc rất cao, nhất định phải nắm vững. Sau đó xem nhiều vấn đề chi tiết, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Ở đây Liên Trì Đại Sư viết nhiều như thế cho thấy cảnh duyên trong thế gian này hết sức phức tạp. Hoàn cảnh hiện thời so với những năm cuối Triệu Minh chỉ có phức tạp tệ hại hơn chứ chẳng có kém. Tuân thủ giáo huấn của Tổ sư, tuân thủ nguyên tắc của Phật Tổ, nay chúng ta vẫn có thể đột phá hoàn cảnh y như cũ. Đấy cũng là lý do vì sao chúng ta phải đọc sớ sao, vì sao phải giảng sớ sao. Tông chỉ và mục đích ở ngay chỗ này. Trong đoạn này trước hết nêu ra một vấn đề. Vấn đề này phát xuất từ Quán Kinh. Đối với chính phẩm trong Quán Kinh, thượng phẩm nói là kim cang đài, chẳng nói hoa sen. Từ thượng phẩm trung sanh xuống hà hà phẩm đều nói là hóa sanh trong hoa sen. Người ấy tức kẻ nêu ra thắc mắc đó chấp trước văn tự: trong 8 phẩm có hoa sen, còn thượng thượng phẩm chẳng có hoa sen. Thắc mắc nảy sanh từ chỗ này. Kim tham hợp kinh luận, nay tham chiếu và phối hợp kinh luận. Ở đây hệ tổ sư nói luận mà chẳng nói là bộ luận nào thì đều là nhắc tới vãng sanh luận. Chúng ta hợp 3 kinh và 1 luận để xem, quý vị bèn hiểu rõ. Thượng thượng phẩm vãng sanh cũng có hoa sen, chẳng phải là kinh không nói bèn chẳng có. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Câu này trọng yếu lắm. Đoạn văn kế tiếp rất dài, đều là gộp kinh và luận lại để xem xét, nhằm chỉ rõ chính phẩm đều là hóa sanh trong hoa sen. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.